Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày rằm tháng 2 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt hàng tuần. Và hôm nay là ngày rằm, theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta tổ chức lễ Phật Niết Bàn. Đại chúng có khỏe không? Hồi sáng thấy lất phất tuyết, tưởng đâu là sẽ nhiều tuyết nhưng mà cũng đỡ chút xíu thôi là hết. Hôm nay sau giờ buổi sáng Phật Hòa có một đám tang, sau đó thì lên Tây Thiền với mấy chú Phật tử dọn dẹp chánh điện, sắp xếp lại kinh. Bữa nay trên chánh điện là đã sửa lại hết rồi, và hôm nay là mới xếp kinh lại vô trong tủ để chuẩn bị cho tuần sau thứ năm một tây là chúng ta bắt đầu vào khóa tu mùa xuân. Thì theo Phật giáo Nam truyền á, là không có tổ chức lễ Phật Niết Bàn ngày hôm nay, tại vì một năm mà các vị tổ chức ba lễ chung một ngày: lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật Niết Bàn chung vào cái ngày lễ Phật đản, cho nên gọi là lễ tam hợp. Tam hợp tức là kết hợp ba lễ chung một. Còn Phật giáo Bắc Tông thì chia ra, thì các chùa Bắc Tông thì thường là hôm nay là tổ chức, nhưng mà thật ra thì cũng đơn giản thôi. Hôm nay thì các chùa lễ lịch sử Đức Phật như hồi nãy chúng ta lễ vậy đó, rồi sau đó tụng một bài sám kỷ niệm. Và theo có hai cái lịch, có hai thuyết, có nơi thì nói là ngài A Nan tức là thị giả của Đức Phật cũng nhập Niết Bàn vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, tức là ngày lễ Phật xuất gia. Có chỗ thì ghi là rằm. Thì ở đây thì mình thay làm ngày rằm luôn, tại vì thứ nhất là kỷ niệm hai thầy trò cho nó tiện. Thì thật ra cách nhau một tuần, tức là từ mùng 8 tới rằm, thì có nơi nó mùng 8, đa phần thì nó mùng 8. Ở đây chúng ta làm rằm để coi như là ngày Phật Niết Bàn thì cũng là ngày Tôn giả A Nan Niết Bàn. Và như đây chúng biết là Tôn giả A Nan sanh sau Đức Phật 35 năm, tức là ngày Đức Phật thành đạo thì ngài A Nan mới ra đời. Và sau đó ngài A Nan đi tu và làm thị giả cho Phật. Thì ngài A Nan sống thọ tới 120 tuổi. Khi mà ngài biết mình sắp nhập Niết Bàn đó, tên sắp mất, thì ngài đã rời thành Ma Kiệt Đà để đi về thành Tỳ Xá Ly để mà tìm cái nơi vắng lặng để nhập Niết Bàn, cũng giống như Đức Phật vậy đó. Thì đối với tất cả những người Phật tử trong Phật giáo nói chung đó, thì không ai mà không biết Tôn giả A Nan. Tại vì ngài là một người thị giả rất là cẩn mật và lo lắng cho Đức Phật rất là nhiều. Và ngài có cái đặc biệt nữa đó là gì? Ngài rất là đẹp. Ngài A Nan đẹp lắm. Mình chưa thấy, nhưng mà trong kinh diễn tả là cái làn da của ngài A Nan thôi cũng có thể làm cho các cô thiếu nữ phải sanh tâm. Vì vậy mà đặc biệt Đức Phật chế một cái lá y để cho ngài A Nan phải phủ cái vai của ngài lại. Tại vì thường thường các thầy tỳ kheo hay hở cánh tay, giống quý vị hay thấy vậy đó. Nhưng mà đến ngài A Nan thì Đức Phật phải chế một cái lá y để phủ trên cái vai đó. Và cái lá y đó được gọi là phú kiên, Chữ phú là che, chữ kiên là vai. Phú kiên tức là y che vai, để mà mình vẫn giữ cái truyền thống là hở cánh tay, nhưng mà phải lấy cái tấm y đó phủ vai lại, để cái làn da của ngài không có làm cho, không có làm cho các cô khi mà nhìn và khởi tâm. Chẳng những ngài đẹp trai mà ngài còn thông minh. Nói đẹp trai là nói theo từ bây giờ, để cho quý vị nào mà không có quen hiểu đó. Chứ thường thì mình hay gọi là gì, hảo tướng. Bây giờ mình nói đẹp trai. Ngạ Nang là có cái công lớn đối với chư ni. Đó là bởi vì ngày nay mà các vị nữ được đi xuất gia là do sự năn nỉ của Ngạ Nang với Đức Phật. Chứ khi đầu tiên là khi người nữ vào xin tu là Đức Phật không có cho, dứt khoát ngài không cho vô. Vì ngài biết trước khi mà có người nữ vào trong tăng đoàn thì nó sẽ có nhiều cái rắc rối hơn, cho nên là ngài không có cho. Và khi mà Ngạ Nang 5 lần 7 lượt xin Đức Phật thì Đức Phật mới chấp nhận cho người nữ đi xuất gia. Và đối với các vị nữ thì Ngạ Nang là cái công, nhưng mà đối với tăng đoàn á, đó là cái tội. Đó, cái tội mà đã năn nỉ Phật mà để ngày nay để ngày nay rắc rối thế này. Thì khi mà Ngạ Nang, khi mà Đức Phật mất rồi đó, thì 3 tháng sau cái vị đệ tử lớn của Đức Phật, tức là ngài Ca Diếp, tuyên bố là sẽ có một cái đại hội để mà triệu tập các thầy lại để mà ôn những lời Phật dạy. Thì lúc đó các vị đều được mời hết, ai giỏi luật, ai giỏi cái gì thì được mời vào, duy có Ngạ Nang không có được vào. Bởi những lý do là vì Ngạ Nang, thứ nhất là xin Đức Phật cho người nữ đi tu. Cái lỗi thứ hai là Ngạ Nang không có hỏi Phật. Vì khi Phật mất, khi thì Phật sắp mất, Phật nói là sau này trong giới luật có những điều nên bỏ, không cần. Thì Ngạ Nang chỉ lo khóc, lo buồn mà không có hỏi Phật cái gì bỏ, cái gì giữ. Vì vậy mà khi mà Đức Phật mất rồi thì hỏi lại Ngạ Nang là hồi ông ở gần Phật, khi Phật nói như vậy, Thế Tôn nói như vậy rồi, ông có hỏi không? Em lo em khóc không, em quên. Chính vì vậy mà bây giờ trong giới luật không có ai dám thêm bớt cái gì hết, cứ để nguyên như thế. Rồi chúng ta uyển chuyển hành trì trong cái đời sống tu tập, chúng ta để nguyên cái giới bổn như vậy. Thì rồi bắt lỗi Ngạ Nang là đã lấy nước dơ cho Phật dùng, thí dụ vậy. Đó là những cái quý vị nào mà có dịp mình nghe lại cuộc đời của Thánh Tăng A Nan Đà thì có rất nhiều tình tiết ở trong đó. Thì ở trong kinh đó, Ngạ Nang có 8 cái đặc điểm, trong kinh gọi là bát pháp, tức là Ngạ Nang có đầy đủ 8 cái đặc điểm. Thứ nhất là tính căn kiên cố. Tính tăng kiên cố là gì? Tính tức là niềm tin, tính thuận. Cái căn là gì? Cái căn là cái gốc rễ. Mà mình làm việc gì mà nó có cái căn á, thì cái đó nó mới phát triển, đúng không? Cái cây mà nó có rễ thì nó phát triển. Cho nên niềm tin á, mà mình có cái căn gọi là tính căn, thì cái niềm tin nó càng ngày càng lớn lên. Mình tu mà niềm tin không có, mình cái tin mà không có căn, tức là cái gốc tin của mình nó không có, cái rễ không có, thì dễ sao? Dễ bị lung lay, ai nói gì mình cũng tin hết đó. Thành thử ra Phật tử á, trong ngũ căn ngũ lực á, ngũ căn là gì? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, phải không? Mà tính căn là phải có. Ví dụ mình nói cái chú đó có căn tu. Có căn tu nghĩa là có cái gốc rễ của sự tu tập. Và chính có cái gốc rễ tu như vậy cho nên không có ai lay chuyển được. Dù thỉnh thoảng có những cái biến chuyển gì đó, cái biến đổi gì đó, người đó có thể lung lay, nhưng mà cuối cùng vẫn giữ lại được cái con đường của mình. Thì Ngạ Nang có được cái đó, tính căn kiên cố. Thì chúng ta học Phật thì cũng phải có được cái đó. Cho nên đó, Ngài vì Ngài có cái tính căn đó, cho nên những lời Đức Phật nói thì Ngạ Nan tin nhận. Như hồi nãy mình, như mà quý vị tụng kinh Dược Sư, trong đó có nói mặt trời có thể rơi rụng, mặt trăng có thể rơi rụng, núi Tu Di có thể sụp đổ, nhưng mà lời của Đức Thế Tôn không bao giờ sai quấy, sai lạc. Đó là có tính căn kiên cố đó. Núi Tu Di là một cái ngọn núi theo truyền thuyết Ấn Độ rất là lớn, rất là kiên cố, mà núi Tu Di đó có thể sụp đổ, nhưng mà lời và cái niềm tin vào lời dạy của Đức Phật không có sai. Mặt trời có thể rơi rụng, mặt trăng có thể rơi rụng, là tính căn kiên cố. Điều thứ hai là kỳ tâm chất trực. Chữ chất là chất phát, trực là thẳng ngay. Cái tâm của Ngạ Nan rất là thẳng ngay. Làm thị giả là phải có cái tâm đó. Thí dụ như người ta muốn vô gặp Phật, cái người ta lại gói cái gói lì xì riêng, nói này con gửi cúng Phật mà này lì xì riêng cho Ngài, cái mình nhớ nhớ mặt, lần sau người đó tới cái đặc biệt cho vô. Còn bà này lần nào cũng tới xin vô mà không bao giờ có gì đặc biệt hết á. Ngạ Nan không có cái tánh đó. Rồi thậm chí mà Ngài đêm Ngài mới nói Ngài có quyền, Ngài có quyền quyết định khi nào mà giờ Đức Phật nghỉ ngơi thì Ngài có quyền nói nô với bất cứ ai. Và thậm chí là Ngài không có nhận những cái y mà cũ của Đức Phật. Như hôm trước mình học vậy đó, khi mà tuyển Ngài làm thị giả cho Phật thì Ngài nhận làm, nhưng mà với điều kiện là con không có nhận những y cũ của Phật. Tại sao? Tại vì người ta nói nhờ gần gũi cho nên thừa hưởng, Ngài không nhận cái đó. Điều thứ ba là thân vô bệnh khổ. Ngài cũng ít bệnh lắm. Ngài ít bệnh lắm. Thật ra thì mình làm người thị giả, tức là mình hầu cận cho người thầy của mình, mà mình còn bệnh hơn thầy nữa là sao đó. Phải không? Mình muốn lo cho thầy thì mình phải khỏe mạnh. Thí dụ vậy. Cho nên gọi là vô thân vô bệnh khổ. Tại sao? Thì vậy Ngài có nhiều kiếp Ngài tu nhân lành. Thứ tư là thường cần tinh tiến. Ngài không có lẫn lộn. Khi mà mình không có lẫn lộn mà cái gì nó cũng trong sáng gọi là tinh. Không có xen những cái khác vô. Cho nên Ngạ Nan nghe 12, nghe Phật nói mấy bộ kinh là Ngài nhớ và không có biến nhát, gọi là thường cần tinh tiến. Thứ năm là cụ túc niệm tâm, tức là Ngài có đầy đủ cái tâm niệm, cái tư duy để Ngài nhớ, Ngài nhớ hết những gì Phật nói, gọi là cụ túc niệm tâm. Thứ sáu là tâm vô kiêu mạn. Đẹp nè, thông minh nè, bà con của Phật nè. Ngài là bà con của Phật á. Ngài với lại ai là anh em ruột nhớ không? Nan Đà. Ngạ Nan với Nan Đà là hai anh em ruột, và con của người em của Đức Phật, vua Tịnh Phạn. Cho nên là anh em chú bác. Nan Đà và A Nan là hai anh em ruột và là bà con của Phật. Và chính vì cái bà con đó đó, Ngài cũng có cái giỏi đó phải không? Nhưng mà ngược lại Ngài cũng bị trách là gì? Vì bà con Phật cho nên á hơi ỷ y. Mà cái là gì phải không? Ngài đa văn nhưng mà tu không chứng. Tu không chứng đó là mình nói phải không? Nhưng mà thật sự ra Ngài cũng có tu tập chứ. Nếu mà Ngài không có tu tập thì làm sao Ngài định tâm mà Ngài nhớ kinh được. Còn mình bây giờ là mình cũng tu dữ dội lắm nè, cũng lễ sám đủ thứ nè, nhưng mà buông ra cái là rồi quên hết trơn. Cho nên Ngài có cái tâm không có kiêu mạn, rồi nhớ dù mình có đẹp, dù mình có thông minh, dù mình có thân cận với Phật đi nữa cũng không có khinh thường người khác. Và chính cái tâm Ngài như vậy đó, cho nên Ngài cũng dễ bị thương lắm. Bị người khác thương á. Thí dụ như Ngài đi đến Ngài xin nước của cô Ma Đăng Già đó, Thì cô này thấy Ngài là một người tu mà. Thì trong cái bốn cái giai cấp Ấn Độ là Ngài là thuộc dạng giai cấp tu sĩ, còn cô Mattanga Madanga là thuộc giai cấp cùng đinh hạ tiện, thì đâu có dám đưa nước cho Ngài. Cho nên nó dạ dạ thôi con không dám, tại vì Ngài là người người tu, Ngài là giai cấp giáo sĩ. Thì Ngài Anan mới nói tôi đến đây tôi xin nước, tôi đâu có xin giai cấp. Tôi đâu có xin giai cấp đâu, tôi đến tôi xin nước. Và Đức Thế Tôn dạy rằng không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn, trong máu cùng đỏ. Thì cái lời của Ngài Anan nói làm cho cô này sanh tâm thương mến, bởi vì chưa bao giờ ai có những lời nói đó, mà đặc biệt những người quý phái, những người cao cả như vậy. Hình ảnh đã cao cả rồi mà lời nói cao cả, cách hành xử cao cả. Và trong những cái chuyện sử còn kể, khi mà Ngài đến, các cô mà lỡ mà té cái Ngài còn tới Ngài đỡ lên. Rồi Ngài còn hỏi thêm câu cô có sao không. Thì cái cô kia cô nói trời ơi, nếu mà mình té mà được Ngài Anan đỡ như vậy, mình ghé Ngài 8 lần cũng được. Tâm vô kiêu mạn. Thứ bảy là thành tựu định ý. Tức là khi mà Ngài Anan dựa vào các pháp ấy mà tu nhiếp tâm mình để thành tựu được thiền định, thành tựu định ý. Thứ mười là tòng văn sanh trí. Tòng là tùng, văn là nghe, mà Ngài sanh được cái trí tuệ. Ngài nghe pháp mà Ngài mở mang. Thí dụ như mình không biết cái đó, mà giờ mình nghe, cái nhờ nghe như vậy cho nên mình mở được cái trí của mình. Thì đó là tám cái điều mà Ngài Anan có được, mà trong kinh thường ca ngợi Ngài Anan. Bây giờ mình trở lại mình học tiếp kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Quý vị có quyển kinh xin mở trang 424. Hôm nay là kỳ thứ 29. Đoạn giữa đó, Ngài Ubali hỏi Phật rằng: người U Bà Tắc thủ năm giới có được buôn bán không? Về cái việc làm ăn buôn bán cho người cư sĩ đó, Đức Phật có một bài kinh riêng nữa đó. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị cái bài kinh đó. Nhưng mà mình dựa theo trong này mình nói trước ha. Ngài U Bà Ly hỏi Phật rằng: người U Bà Tắc thụ năm giới có được buôn bán không? Tức là người cư sĩ đã thọ năm giới. Chữ U Bà Tắc là người cư sĩ tại gia đã thọ năm giới, có được buôn bán không? Phật trả lời: được buôn bán, nhưng không được làm năm nghề sau đây. Một, không được lấy việc buôn bán súc sinh làm nghề nghiệp. Tức là không, Phật không có khuyến khích mình bán những cái con vật á. Thứ hai, nếu trước khi thọ giới nhà có nuôi súc vật được phép bán đi, nhưng không được bán cho nhà đồ tể. Tức là ví dụ như mình có nuôi con chó, xin lỗi mình không có, ví dụ mình có nuôi những cái con gì đó, thì một là mình đem thả, nhưng mà làm sao mình tránh được cái chuyện không bán cho nhà đồ tể. Đồ tể tức là gì? Tức là những người mà làm cái nghề giết chóc những cái con vật để bán đó. Thứ hai là không được làm nghề buôn bán cung tên, dao kiếm, súng đạn. Trước khi thọ giới nếu có các thứ đó thì được bán đi. Tại sao? Tại vì đây là những cái vũ khí để người ta có thể hành hung người khác. Thứ ba là không được làm nghề bán rượu. Trước khi thọ giới nếu có rượu thì được đem bán. Tại sao không có bán rượu? Tại vì mình bán cái chất làm cho người ta say sưa thì không nên. Ngay cả trong giới Bồ Tát cũng cấm không cho bán rượu. Trong kinh nói rượu là chất làm cho người ta say, làm cho người ta mất giống trí tuệ. Làm Bồ Tát là phải ra phải làm cho người khác tăng trưởng trí tuệ, chứ tại sao lại đem cái chất, đem bán cái chất mà làm cho người ta mất trí tuệ. Và cái nhân của cái người, cái nhân của người bán rượu cũng xấu, cho nên mình, cái quả cũng xấu, cho nên mình Phật không có khuyến khích. Ở đây là Phật chỉ không khuyến khích. Còn cái việc thí dụ như trong cuộc sống của mình thì có những cái công việc bất khả kháng, thì cái đó tùy mình phải tự mình tiết chế, tự mình phải hiểu cái công việc đời sống của mình. Vì đối với một bậc thầy thì những cái gì nó không hay thì thầy, người thầy phải làm gì? Phải khuyến, không có khuyến khích. Còn khi mà đi vào cái thực tế thì tùy vào cái đời sống của chúng ta mà chúng ta tự thấy mình cần nên làm cái gì. Thứ tư là không được ép dầu sát hại côn trùng, vì cách ép dầu ở nước Thiên Trúc và nước Kế Tân là giã nhỏ hạt gai đem chôn xuống đất mấy ngày, khi nào sanh ra nhiều trùng mới đem ra ép để được nhiều dầu. Nhưng nếu xứ nào không làm theo cách ấy thì ép dầu không phạm giới. Ngày xưa ở Ấn Độ gọi là Thiên Trúc, Kế Tân á, thì nó có ba cách để người ta suy diễn là bây giờ nó là nước nào. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa chỉ lấy một cái thôi để cho đại chúng có khái niệm thôi. Thì Kế Tân á, tức là bây giờ là Kashmir. Và những cái vùng mà lãnh thổ của Afghanistan, tức là A Phú Hãn. Thì Pháp Hòa nghĩ đạo Phật cũng đã từng tới đây, vì cách đây khoảng 20 năm ở đây người ta đã phá hủy một số tượng Phật. Vì như vậy thì mình biết rằng đạo Phật đã đến cái đất nước này vào thời trước đó. Cho nên và cái nước Thiên Trúc và nước Kế Tân, người ta cái cách ép dầu là người ta giã nó ra, xong rồi ta chôn xuống đất để làm chi? Để cho những con trùng á, nó ngửi được cái mùi của cái hạt đậu, hạt đó rồi nó tụ hợp lại, thì lúc đó mình mới lấy ra, thì mình ép dầu nó mới được nhiều dầu. Thì đức tại vì trong đó có côn trùng, khi mà ép dầu như vậy là có côn trùng, cho nên Phật không cho. Còn ví dụ như nói là nếu mà cái cách ép của tôi không có dùng như vậy, tôi chỉ phơi cho nó khô rồi tôi ép thì không sao. Thứ năm là không được làm nghề nhuộm năm sắc, vì phải giết nhiều sâu bọ. Cách nhuộm màu sắc ở các nước lạc xa vân vân phải giết nhiều côn trùng, bởi thế cấm làm nghề nhuộm. Tức là mình nói, ủa nhuộm vải mà có gì đâu phải cấm. Nhưng mà nói chung là hễ cái gì mà liên hệ đến những con vật, sinh mạng của con vật thì mình nên tránh đi. Đại ý là như vậy. Ubali lại hỏi Phật: phép thụ bát quan trai không được ăn quá ngọ, nhưng không ăn quá ngọ là giới thứ 9, vậy tại sao nói là không nói là cửu quan trai mà gọi là bát quan trai? Bây giờ mình đi kiểm lại giới bát quan trai nha. Bát quan trai là một loại giới, thật ra là giới của người xuất gia, nhưng mà Đức Phật truyền cái giới này cho người tại gia giữ thọ giới này một ngày một đêm thôi, 24 tiếng thôi. Thì theo ngài Ubali á, thì rõ ràng trong này tới 9 giới, mà tại sao không gọi là cửu quan trai mà gọi là bát quan trai? Phật đáp: phàm phép ăn chay là lấy sự không ăn quá ngọ làm thể. 8 giới cùng giúp đỡ cho thành cái thể của phép ăn chay, cho nên gọi là trai pháp bát chi, cho nên nói 8 giới mà không nói 9 giới vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là lấy ăn chay và lấy sự không ăn quá ngọ làm cái thể, tức là làm cái chất của tu tập. Cho nên đưa cái giới không ăn quá ngọ thành một giới, mà dồn hai giới kia lại thành một. Dồn hai giới gì biết không? Dồn cái giới thứ 7 và cái giới thứ 8 vô một giới. Tại vì nếu mà là gọi là đủ 10 giới, giới thứ 7 là giới không đờn ca sướng hát. Giới thứ 8 là giới không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp. Nhưng mà khi mình đi vào trong cái nghi thức thọ bát quan trai á, thì hai giới này ráp làm một. Và trong đó nói như thế này: như chư Phật suốt đời không đờn ca sướng hát, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem nghe, không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp, các vị một ngày một đêm không như vậy có được không? Và mình ráp lại và lấy cái giới ăn chay. Tại sao mà gọi là trong này gọi là cái thể? Tại vì khi mình ăn, khi mình ăn nhiều quá thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình, cho nên lấy cái đó làm thể. Tám giới cùng giúp đỡ cho thành cái thể. Tám cái giới kia giúp đỡ để cái giới thứ tám này, giới không ăn quá ngọ, thành ra một giới. Cho nên gọi là trai pháp bát chi. Ubali hỏi: người thủ bát quan trai giới trong bảy chúng, họ thuộc chúng nào? Bảy chúng là gì nè? Sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bảy chúng đệ tử Phật. Thì bây giờ cái chúng bát quan trai nào, họ thuộc chúng nào? Nếu mà nói là họ chúng U Bà Tắc thì không đúng, tại vì họ thọ tới tám giới lận, chứ đâu phải năm giới đâu mà gọi là U Bà Tắc. Nếu mà họ gọi họ là sa di cũng không đúng, tại vì họ đâu có đủ 10 giới. Và hơn nữa là sa di là phải thọ trọn đời, còn cái này họ thọ có 24 tiếng, thì bây giờ họ thuộc chúng nào? Phật trả lời: tuy không thụ giới trọn đời, nhưng vì họ giữ giới trong một ngày một đêm thì cũng có thể gọi là U Bà Tắc. Là Phật nói là tuy họ không có giữ cái bát quan trai này một đời, nhưng mà họ cũng có thọ một ngày một đêm, cho nên tạm gọi là U Bà Tắc. Ở đây là có thể là tại sao? Gọi để mà có cái tên. Chứ còn có thuyết á, có nơi người ta nói vậy nữa nè. Gọi họ ở giữa đi, trung gian. Tại sao? Nếu nói họ là U Bà Tắc thì họ có thọ, họ đâu có thọ giới ngũ giới trọn đời đâu mà kêu là U Bà Tắc, phải không? Mà nếu nói họ không phải U Bà Tắc cũng không đúng, tại vì rõ ràng họ có thọ giới. Cho nên Đức Phật nói thôi thì bây giờ gọi họ là U Bà Tắc. Ubali lại hỏi: ngoài bảy chúng ra có giới ba la đề mộc xoa không? Phật đáp: có bát trai giới đó, lấy đấy mà suy. Thì nếu thụ bát quan trai, thụ bát trai giới không thuộc vào bảy chúng vậy. Phép thụ bát trai giới chỉ nói không sát sinh trong một ngày một đêm thôi, ngoài ra không cấm, cho nên đừng lầm lẫn với giới tướng trọn đời. Tức là Phật nhắc đừng có lầm lẫn. Có nhiều vị nghe thọ sợ, cái này chỉ trong một ngày thôi. Ubali hỏi: phép thụ bát trai giới có được thụ một lúc trong 2 ngày, 3 ngày cho đến 10 ngày không? Phật trả lời: Phật đã chế ra giới một ngày một đêm thì không được quá hạn. Tức là thí dụ nói giờ con về chùa thọ bát quan trai giới, thôi con thích quá, thôi con không xả giới được không? Con giữ 10 ngày, 20 ngày được không? Phật nói không. Giới này nó chỉ có tác dụng trong 24 tiếng thôi. Phật đã chế ra giới một ngày một đêm thì không được quá hạn. Nếu có sức thụ được thì một ngày xong rồi lại lần lượt thụ lại. Nghĩa là nếu mà anh thích đó, có cái sức thọ nữa đó, thì trở vô thọ lại. Cứ như thế tùy sức nhiều hay ít, chứ đừng tính số ngày. Phàm thụ bát trai giới là phải theo người khác dạy mới được thụ. Tức là phàm cái thọ bát quan trai này phải theo người khác mà thọ. Ubali hỏi: theo người nào mà thọ? Tức là nếu mình muốn thọ cái giới này thì mình phải theo một mình phải nhờ một người nào đó truyền cái giới đó cho mình. Thì ngài Ubali hỏi: nhờ ai, theo ai? Theo người trong năm chúng xuất gia mà thọ. Giờ năm chúng xuất gia là gì nè? Sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đó là năm chúng xuất gia. Thì năm chúng xuất gia này có thể truyền bát quan trai giới cho mình. Đã thụ tám giới mà đánh đập chúng sanh thì không được thanh tịnh. Tuy ngay hôm thọ giới không đánh đập, nhưng hôm sau mà đánh đập chúng sanh cũng không được thanh tịnh. Tức là nhiều khi mình đang thọ giới vậy mình tức ai quá, mình nói tao qua hết cái bữa bát quan trai này, mày biết ai. Nói tóm lại, nếu thân khẩu ý làm những việc trái uy nghi, tuy không phạm giới nhưng cũng mất thanh tịnh. À, tuy rằng không có phạm, ví dụ mình đánh người ta hay là mình làm một cái gì đó, tuy nó không phải là mất cái giới, nhưng mà mình đã mất đi cái sự an tịnh, thanh tịnh. Nếu thân khẩu ý thanh tịnh nhưng tâm lại khởi lên những ý tưởng tham dục, sân hận và não hại thì cũng không được thanh tịnh. À, bây giờ thân miệng ý tuy không ấy nhưng mà trong tâm lại khởi. Nếu thân khẩu ý ba nghiệp đều thanh tịnh nhưng lại không tu sáu niệm thì cũng mất thanh tịnh. Sáu niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó là sáu niệm. Ví dụ như ngày mình thọ Bát Quan Trai đó, hay là những lúc mình không thọ đó, cũng nên niệm sáu cái này để luôn giữ cái tâm mình thanh tịnh. À, thí dụ tại sao gọi, thí dụ bây giờ gọi là niệm Phật đi, mình hàng ngày mình nhớ nghĩ Phật, mình niệm Phật cũng được. Nhưng mà thật sự ra cái cách niệm Phật ngày xưa là ta niệm những cái hạnh đức của Phật. Thí dụ ta nói Phật là người, Phật là bậc Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, tức là ta ca tụng cái hạnh đức của Phật. Ta nhớ Phật mà nhớ những cái gì? Cũng giống như quý vị bây giờ nói tới ai đó, cái mình nói bác đó rất là hiền, rất là dễ thương, tánh tình rộng rãi đó. Mình nhớ tới cái người đó, mình nói những cái hạnh đẹp của người đó cũng là một loại niệm đó. Thì xưa ta niệm Phật ta niệm vậy đó, ta nhớ đến những cái hạnh Phật. Còn ngày nay chúng ta nghe niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, thì cái đó cũng là cái một niệm, cũng là một cách niệm, cũng là một cách. Nhưng mà cái cách mà ngày xưa đó là ta niệm đức hạnh của Phật, gọi là niệm Phật. Bây giờ mình không niệm Phật thì mình niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm gì? Niệm những lời dạy của Phật, niệm những cái lời nhắc nhở mình tu tập. Rồi nếu mình không niệm Pháp thì mình niệm gì? Mình niệm Tăng, là niệm những người bậc, những bậc tu hành. Cách đây chừng tuần có một Phật tử gửi cho Hòa một cái email: thầy ơi, con bị bệnh nặng lắm, bây giờ con rất là đau đớn mà rất là bị mất chánh niệm, con có thể niệm thầy được không? Tức là con có thể nhớ tới hình ảnh thầy, nhớ gọi tên thầy. Cô đó cô nói con có thể gọi tên thầy, gọi là niệm Thích Pháp Hòa được không? Thì Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó. Pháp Hòa không có đá động gì tới niệm tên em hết á. Pháp Hòa hướng dẫn cho vị đó niệm Chú Dược Sư, niệm Phật Dược Sư đó. Thật ra thì nếu mình niệm Tăng là niệm các bậc tu hành đó. Đó, giống như có cái bác kia mà nằm trên giường bệnh mà nhớ tới quý thầy, khi mà lên cơn đau rồi gọi tên quý thầy mà bác thường có cái tâm hướng về đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Niệm giới là gì? Niệm giới tức là mình nhớ về cái quý báu của giới. Giới có khả năng làm gì cho mình? Thí dụ như là giới luật của Đức Phật, giới luật của Thế Tôn, giúp cho con thanh tịnh, không có vi phạm những cái điều sai quấy, làm tăng trưởng được đạo đức. Thí dụ vậy. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí. Niệm thí là gì? Niệm buông xả. Ví dụ như hồi nãy mình để tiền trong bóp, rồi đi tới lui sao giờ tiền mất. Cái thì mình mới tiếc cái tiền đó, hoặc là mình tức cái mình, thí dụ vậy. Bắt đầu mình khởi tâm niệm thí, nói bữa nay đi chùa thay vì cúng Phật, cúng Tam Bảo, nhưng mà thôi bữa nay cúng một chúng sanh, chắc người ta cần lắm, người ta mới vô tới đây, người ta lục vỏ mình. Thôi thì nếu mà nói trách thì trách mình không có cẩn thận. Còn nếu mình đơn giản là gì? Thôi bây giờ người ta cũng lấy rồi, thôi để cho người ta sử dụng cái tiền để cho nó trọn vẹn. Tức là mình niệm, hoặc là mình thấy người ai khổ đó, cái mình khởi tâm, mình nghĩ là mình có thể giúp được người đó. Cái đó gọi là niệm thí. Rồi niệm thiên là gì? Niệm thiên là niệm cõi trời, tức là niệm cái đưa cái tâm mình hướng thượng. Chúng ta có 6 niệm ha, rồi chúng ta có 10 niệm, nếu thêm 4 niệm nữa gọi là thập niệm. 4 niệm nữa là niệm gì? Niệm vô thường. Đó, ai làm gì mình đã nhớ vô thường. Sống nay chết mai rồi, thí dụ vậy là niệm vô thường. Thứ 8 là thứ 8 là gì? Niệm hơi thở. Khi nào mà mình tức tối gì đó, mình đi kiếm chỗ mình hít vô thở ra, đừng có nghĩ tới cái người làm mình giận nữa, rồi niệm hơi thở. Thứ 9 là gì? Niệm hưu tích. Thôi đi, bỏ qua đi, đừng có hơn thua nữa, bỏ được cái gì bỏ đi, thôi đi, niệm hưu tức. Thứ 10 là gì? Niệm chết. Niệm chết là niệm sao? Bây giờ anh giành nè, anh hơn nè, anh đủ thứ ra là cuối cùng mình với người sao? Chết. Tôi không cần, mình không cần biết mình có bao nhiêu tiền, mình có ở nhà rộng bao nhiêu, nhưng cuối cùng mình chỉ là một cái lõm đất ba thước. Cái nhà mình xây bạc triệu, mình ở được vài mươi năm mà, còn cái lõm này nè ở mãi mãi. Niệm như vậy gọi là niệm chết, gọi là thập niệm. Thì Đức Phật dạy á, nếu thân khẩu ý thanh tịnh, ý ba nghiệp đều thanh tịnh nhưng lại không tu sáu niệm thì cũng bất thanh tịnh. Thủ tám giới rồi siêng tu sáu niệm mới được gọi là trai pháp thanh tịnh. Cho nên quý vị thọ bát quan trai, Pháp Hòa hay cứ nhắc, đừng có để cho cái tâm mình nó phóng. Thí dụ ngày hôm đó mình có xuống làm công quả đi nữa đó, mình cũng làm công quả trong cái tĩnh lặng. Nó phải khác với ngày thường chứ. Ví dụ những cái ngày thường mình tới mình làm công quả, mình nói, mình cười, mình vui. Như hôm nay đặc biệt là ngày mình đã phát nguyện tu tập, thậm chí mình tự nói với mình đi, tập tịnh khẩu. Mình chưa dám tuyên bố là tôi tịnh khẩu, nhưng mà nếu có nói là nói với tự lòng mình, hôm nay mình tịnh khẩu đi, để mình giảm nói, mình giảm những cái ồn não, thì giữ cho cái sự thanh tịnh. Thì cái tám trai giới này nó không có mất đi cái bản chất của nó. Có thầy, có một lần thầy kể, thầy nói chùa ít người, chùa nhỏ đó, thì tới giờ nghỉ kia người gốc vậy nè, cái ngồi rảnh cái bắt đầu nói chuyện. Thầy bước lên cái nín, thầy quay xuống cái nói, rồi xong cái hồi cái thầy thấy vậy, cái thầy bước vô thầy nhắc, thầy nói quý vị nên giữ thanh tịnh cho ngày tu. Cái thầy mới vừa bước ra cái ở dưới phía sau có chữ xì cái khó chịu với ai tu. Thọ tám trai giới rồi siêng tu ha. Nếu làm đến cõi Diêm Phù Đề, giàu có tự tại vàng bạc của báo không thiếu thứ gì. Tuy có những công đức như thế, nhưng nếu đem chia ra làm 16 phần thì công đức của vua Diêm Phù Đề không bằng phần công đức giữ bát quan trai giới được hoàn toàn thanh tịnh. Mình mà có phước lớn đến mức nào đi nữa, mà như là mình có của đi nữa, mà nếu mà đem cái tiền của đó mà chia ra 16 phần cũng không bằng một phần của người thọ bát quan trai giới. Cho nên có dịp nào quý vị đọc kinh Hiền Ngu á, ở trong kinh Hiền Ngu nó có một cái phẩm kinh gọi là công đức thọ bát quan trai. Nếu người muốn thọ pháp bát trai nhưng trước khi thọ làm những điều phóng túng như ham mê sắc dục, đàn địch ca hát, ăn thịt uống rượu và bày mọi trò vui, phóng tâm làm những việc ấy rồi sao mới thụ bát trai giới. Như thế bất luận trước sau đều không thành trai giới. Nếu người trong tâm không định thụ giới bát trai mà làm các việc phóng túng ấy, sao gặp thiện tri thức dạy cho liền thụ bát trai giới, thì bất luận trước sau đều được trai giới. Ở đây hai trường hợp. Nếu mà mình giữ cái tâm phóng túng đó mà trước hay sau thì cũng không được. Trừ khi nào mình được điểm hóa được cái người thiện tri thức đó. Trong này Phật dạy là được cái gặp cái người thiện tri thức dạy cho. Tại sao? Tại vì người ta dạy cho mình thì mình mới biết cái cách là bây giờ mình thọ giới rồi mình phải làm gì. Còn bây giờ trước đó mình uống rượu, ví dụ trước mình uống rượu đi, sau cái mình thọ giới, nhưng mà không ai chỉ cho mình sao để mình định tâm hết á. Cái mình vô mình ngồi mình uống trà, nói trời ơi cái này có một ly rượu chắc khỏe à ha. Ví dụ vậy. Rồi vô mình ăn một miếng cơm chay, mình nói trời ơi ăn này nó mau đói chết. Tại vì không có ai khai hóa cho mình tại sao phải làm cái này, tại sao phải làm cái kia. Cho nên có được cái thiện tri thức dạy cho, thì lỡ mình mà có vi phạm cái trước đó gì không biết, mà giờ có thiện tri thức nhắc rồi. Bây giờ Pháp Hòa đơn giản vậy nè, quý vị cũng tới chùa, quý vị cũng ngồi xếp bằng vậy đó, cũng liêm diêm nhắm mắt vậy đó, cũng kêu ngồi thiền đó, nhưng mà thật sự là chưa biết thiền nếu không ai chỉ. Tôi cũng ngồi tréo chân vậy nè, mà tôi cũng im lặng như người ta, mà tôi không biết thở làm sao. Tôi nghe nó hít vô thở ra, rồi trong khi mà tôi ngồi vậy, rồi tôi suy nghĩ vậy, rồi có tội gì không. Thành thử nếu có thiện tri thức giúp cho mình đấy, thí dụ lỡ ngồi thiền, lỡ tụng kinh, rồi cái tâm mình khởi nghĩ tầm bậy tầm bạ, có tội không? Không có tội gì hết. Thiện tri thức sẽ nói cho mình không có tội, nhưng mà mình phải nhận định, ồ tôi đang lo ra, trở về. Còn không ai chỉ cho mình cái, mình đi theo nó, mình khởi cái tâm gì là mình phóng theo nó. Nếu người muốn thọ trai giới mà gặp nhiều việc khó khăn chướng ngại, không được tự tại, nhưng sau giải quyết xong các việc khó khăn rồi thọ bát trai giới thì bất luận trước sau đều thành trai giới. Ngài Ubali hỏi, nếu người muốn thụ có hạn, thí dụ chỉ thụ trai pháp ban ngày mà không thụ trai pháp ban đêm, hoặc chỉ thụ trai pháp ban đêm mà không thụ trai pháp ban ngày, như thế có được tám giới không? Phật trả lời, không được. Là vì Phật đặt ra trai pháp cho thọ một ngày một đêm đã có hạn định, như vậy không được làm sai. Pháp Hòa giải thích cái chỗ này để cho các vị nào mà tu nửa ngày rồi đi về đó, quý vị không có bị nghĩ rằng là mình phạm giới. Hôm trước á cũng có một câu hỏi với Đức Phật á, là nếu mà mình thọ giới rồi cái thọ giới nào mình không thọ rồi mình nói không thọ được không đó? Phật nói không, trong cái nghi thức không có làm như vậy. Còn khi mà nói là cho mình thọ ít, thiểu phần, trung phần, rồi toàn phần gì đó, là nói tới cái công đức tu tập của mình thôi. Thì ở đây cũng vậy, cái pháp Bát Quan Trai là 24 tiếng, tuy nhiên sức khỏe khả năng mình không có thì mình được lợi lạc nhiêu đó thôi. Tức là cái pháp nó là như vậy, nhưng mà khi mình đi vào cái thực tập thì mình biết rằng mình không đủ 24 tiếng, nghĩa là công đức mình, phước lành của mình của 12 tiếng, của 10 tiếng. Cũng giống như mình nói là mà cái thuốc này á, thuốc trụ sinh phải uống liên tục 10 ngày, nhưng mà giờ cái sức khỏe mình, cơ thể mình sao đó, mình uống được có 5 viên à, rồi cái là không thể tiếp tục uống được nữa. Nguyên tắc uống trụ sinh là 10 ngày, nhưng mà có thể có những trường hợp nào đó ai đó không thể uống đủ 10 ngày đó, thì quý vị không hết bệnh, bất quá là quý vị hết của cái 5 ngày đó thôi. Phước lành bệnh nó có khoảng đó thôi. Thì Đức Phật nói cũng vậy, tức là cái pháp, cái nghi thức, cái pháp thì không có vậy. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng nào mà tới thọ Bát Quan Trai, rồi Pháp Hòa ví dụ như ở Việt Nam. Việt Nam là trước, hồi trước là không có được ngủ đêm ở chùa. Tới Bát Quan Trai là chỉ tới 6 giờ sáng thọ rồi 6 giờ chiều về, chứ không có cái phép ở được chùa, vì cái luật nhà nước không cho phép. Thì bây giờ mình ở một cái quốc độ mà người ta không cho thì phải chịu thôi. Rồi bây giờ ví dụ ra ngoài này đi, vì mình tự do ngủ ở chùa, nhưng mà có những chùa không có phương tiện cho Phật tử ngủ lại, không có chỗ gì hết, thì quý vị không cần ngủ lại chùa, quý vị về nhà. Nhưng mà về nhà, nhưng mà mình vẫn giữ cái đó, tức là trong khi mình về nhà là từ cái giờ phút mình bước chân vô nhà cho đến sáng ngày mai, mình cũng không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không đờn ca sướng hát, nằm giường cao rộng lớn, không ăn phi thời, thì cũng là 24 tiếng giữ giới. Nhưng mà cái một hoàn cảnh, cái môi trường nó chỉ đổi thôi. Hồi sáng mình ở chùa, bây giờ mình ở nhà, nhưng mà về nhà vẫn tiếp tục. Rồi quý vị về nhà, quý vị thí dụ như quý vị nào xả giới thì xả, còn không thì về nhà đó, ở nhà xả thọ, ở nhà gì đó sáng online xả, còn không thì mình tâm niệm mình xả. Trong cái quyển Phật học phổ thông á, cái khóa thứ nhất á, Hòa thượng Thiện Hoa đó, ngài có soạn ra một cái bộ gọi là Phật học phổ thông. Mà ngày xưa cái bộ đó đó hòa thượng gọi là cây thang giáo lý. Cái bộ đó nó còn có một cái tên là cây thang giáo lý. Nghĩa là hòa thượng soạn một bộ giáo lý cho người cư sĩ từ thấp đến cao. Cho nên cái quyển đầu rất là căn bản. Tất cả Phật tử, những ai muốn biết đạo Phật, muốn biết về cái phần căn bản, nên đọc cái quyển Phật học phổ thông quyển đầu. Trong đó nó có 12 quyển bỏng bỏng vậy đó. Mà sau này là người ta in thành 3 tập Phật học phổ thông thành 3 tập. Nhưng mà trong đó cũng vẫn giữ cái nguyên tắc là từng tập. Thì mỗi một tập như vậy là hòa thượng soạn 10 bài. Thì trong đó có một cái nghi thức tự thọ bát quan trai. Bây giờ mình ở một cái hoàn cảnh là không có ai truyền giới đó cho mình hết, thì mình tha thiết với sự tu tập thì mình tự phát nguyện. Cũng giống như Bồ Tát giới vậy đó. Dĩ nhiên là mình phải đi thọ, nhưng mà thí dụ ở một cái hoàn cảnh, một cái biên địa nào đó mà không ai truyền giới đó cho mình, thì tự thọ, tự phát nguyện để mình tiếp nhận giới đó. Rồi Phật cũng dạy ngay cả các thầy tỳ kheo, đến ngày tụng giới không, mà mình không có cái chúng để mình tụng giới, thì tự mình Bồ Tát. Đến ngày tự tứ, không có, mình an cư 3 tháng mình ở, đáng lý mình phải nhập chúng an cư. Bây giờ mình không, mình ở một cái nơi mà mình không có một cái người nào để an cư chung hết, để tác pháp an cư, thì tự mình hướng tâm niệm phát nguyện an cư tại chỗ đó. Như vậy thì quý vị biết là giới luật nó có cái trường hợp là gì? Khai giá trì phạm. Nó có những cái uyển chuyển của giới luật. Nguyên tắc là như vậy, Phật thì Phật nói là nguyên tắc như vậy. Nhưng mà hôm rồi Đức Phật cũng nói rõ, thì từ cái lý đó Phật nói là không có cái phép gọi là muốn thọ thọ, không không. Thì ngài Ubali mới nói là vậy thì tại sao trong kinh lại có đoạn nói là thiểu phần, đa phần hay là toàn phần? Thì Đức Phật nói cái đó là nói là tùy theo cái công đức tu tập của mình. Thế mình giữ được ba giới thì mình công đức được ba giới, mình giữ bốn giới thì mình công đức được bốn giới. Đó là cái khả năng tu của mình thôi. Ở đây cũng mình lấy cái lý đó rồi mình đem ra những cái trường hợp này. Đức Phật nói không được là vì Phật đặt ra trai pháp cho thủ một ngày một đêm đã có hạn định như vậy, không được làm sai. Ubali hỏi, nếu không được thì tại sao trong luận bì cách nói rằng ức nhĩ ở chỗ đồng không mong quạnh, thường thấy các loài quỷ đói chịu mọi tội khổ, hoặc ban ngày hưởng phúc, ban đêm chịu tội, hoặc ban đêm hưởng phúc, ban ngày chịu tội. Sở dĩ như thế là vì trước kia khi họ làm người, ban ngày thì thủ giới pháp, ban đêm thì làm việc ác, hoặc ban đêm thì thủ giới pháp, ban ngày lại làm các hạnh chẳng lành, thì nghĩa ấy ra sao? Phật đáp, phàm là nhân duyên kiếp trước thì không thể căn cứ vào lời nói đó được. Luận bì cách không phải là kinh luật, cho nên không thể căn cứ vào đó để định nghĩa xác thực được. Điều ấy có khi là ông ca chiên viên vì muốn độ cho ức nhĩ mà biến hiện ra như thế để hóa độ ức nhĩ, chứ không phải sự thật. Tức là ngài Ubali mới nói là có một bộ luận tên là Bì Cách, thì cái bộ luận này mới nói cái việc là ngài thấy các quỷ đói vậy đó, thì Đức Phật mới nói là có những trường hợp như vậy là có thể là do các vị đệ tử, tức là các tôn giả, ví dụ như là tôn giả ca chiên viên vì muốn độ mà biến hiện như thế để độ. Thì chúng ta cũng hiểu điều này trong cái cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Vì muốn giúp cho chúng sanh, vì muốn độ cho chúng sanh, cho nên có những phương tiện. Có những phương tiện. Ví dụ như ở bên Trung Hoa đó, cái truyền thống của Phật giáo Trung Quốc đó, là tất cả các vị cư sĩ thọ năm giới đều mặc hậu màu đen, đắp y nâu. Quý vị qua Đài Loan, qua các nước Phật giáo mà Trung Hoa đó, thì cư sĩ khi thọ giới năm giới đó là có cái lễ truyền y, các vị đều nhận một lá y màu nâu hết, để mà khi tụng kinh đắp y nâu đó. Đó là phần của Phật giáo bên bên Đài Loan. Y trơn thôi, cái tấm y không có điều, một tấm vải nâu vậy thôi. Mà nếu vị nào mà chỉ tam quy mà không có thọ ngũ giới á, thì được mặc cái áo, cái hải thanh, tức là mình nói đơn giản là cái áo tràng đi, được mặc cái áo tràng mà không được đắp y, tại vì mới có tam quy chứ chưa thọ ngũ giới. Đó là nếu mà bây giờ quý vị mà qua bên đó mà ta hỏi quý vị là cư sĩ thọ giới chưa, quý vị nói thọ rồi là thế nào ta cũng đưa y cho mình đắp, tại vì mình là cư sĩ năm giới. Phật giáo Việt Nam thì không có cái truyền thống cho Phật tử đắp y. Tuy nhiên gần đây các ngài mới thấy rằng á, ngay cả các vị tại gia Bồ Tát giới, thọ Bồ Tát giới rồi nhưng mà vẫn cứ mặc áo tràng thôi. Trên một số quý tôn đức mới nói bây giờ mình lấy cái y năm giới của người cư sĩ bên Trung Hoa đó cho các vị cư sĩ Việt Nam mà thọ Bồ Tát giới đắp. Mà cũng là màu nâu thôi, chứ đâu có được đắp y vàng. Cái y nâu đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho nhẫn nại, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Thì cái y đó là một phương tiện. Ví dụ như ở bên Nhật á, các thầy lên làm lễ là đắp y. Nhưng bình thường các vị mà ra đường á, đi đâu làm việc gì mà không có tính cách quá nghiêm quan trọng đó, người ta vẫn đắp pháp y. Nhưng mà cái pháp y đó bây giờ biến thành một cái miếng vải nhỏ có cái sợi dây treo. Không biết quý vị có thấy các vị sư Nhật mà hay treo cái pháp y ấn trước nào, đó là cái y đó. Nhưng mà cái y đó nó được biến lại, nó thu nhỏ lại thành một cái miếng vải nhỏ treo trên người để chi? Thứ nhất cho nó gọn gàng cho người ta. Thứ hai là gì? Vẫn nhắc nhở người ta là sao? Y vẫn đắp trên người. Cái áo tràng bảy vạt này nè, cái áo tràng nâu bảy vạt này là thay thế cho cái y bảy điều nè. Thay vì mình đắp một cái lá y có bảy điều thì cái áo tràng này là thay thế cái y bảy điều. Còn cái bộ đồ vặt hò đó mình mặc đó, đó là cái y năm điều. Tại vì nguyên tắc là cái y năm điều á mặc để làm việc hàng ngày. Thì bây giờ các vị mới chuyển cái y đó thành ra một cái thể thức gì nó phù hợp với cái thời đại để cho chúng ta dễ dàng làm việc. Rồi cái y mà lên đắp tụng kinh thì vẫn giữ nó là cái pháp y, cái đại y để lên tụng kinh. Nhưng hàng ngày vẫn đắp y đó, mặc bộ đồ vạt hò là y năm điều, mặc cái áo tràng nâu bảy vạt là y bảy điều, rồi đắp cái y kia lên. Thế đó, mình cũng biến như vậy. Tức là mình vẫn giữ cái linh hồn của nó nhưng mà ở một cái hình thức nào đó để nó phù hợp với cái thời đại, cái quốc gia. Ở bên Nhật có một cái giáo phái tên là Tân Tăng. Lẽ ra Tăng là thanh tịnh chứ không có cái chuyện Tân Tăng hay là Cựu Tăng gì hết. Nhưng mà tại sao người Nhật người ta lại có một cái trường hợp như vậy? Bởi vì cái quan niệm của các vị là gì? Mình cho người ta như vậy, cái quan trọng là mình đi có những người học Phật, hiểu đạo lý, có gia đình, có kinh nghiệm về đời sống vợ chồng gia đình, đi trực tiếp vào đời sống của họ. Nhiều Phật giáo Việt Nam hay là các nước Phật giáo khác thì không thấy cần thiết chuyện đó, cho nên các vị không có tổ chức và không có dùng cái cách đó. Nhưng bên Nhật người ta có, cái đó gọi là Tân Tăng, tại vì quan niệm là các vị này phải có đời sống gia đình thì mới hiểu được đời sống gia đình, để mà các vị đi vào trong cái chuyện gọi là giúp đỡ những gia đình khó khăn một cách thiết thực hơn. Cái đó cũng là một cách nói thôi. Mà nhớ là cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng có cái được cái mặt này thì nó không được cái phần khác. Còn chính thống của chư tăng là thanh tịnh, không có lập gia đình. Nhưng mà những cái chuyện mà nó biến là vì cái hoàn cảnh hay vì cái nhu cầu nào đó, nhưng mà cái thực chất thì chúng ta cũng như vậy. Ngày nay chúng ta làm này làm kia, chúng ta vẫn biết đây là những cái phương tiện, còn cái thực chất không có. Người cư sĩ thời Phật chỉ là mặc áo trắng thôi. Bây giờ quý vị đi qua bên Lào, đi qua bên Miến Điện, nhất là đi qua bên Tích Lan, cư sĩ đi chùa là không có mặc cái gì khác hơn ngoài bộ đồ trắng. Người nam là áo sơ mi trắng hoặc là áo thun trắng, mặc xà rông trắng, vẫn còn quấn xà rông nha. Còn người nữ là mặc đồ trắng hết. Rồi chẳng những vậy mà các vị còn vắt trên vai một tấm vải trắng. Đi chùa ngày Chủ nhật là thấy rớp trời hết trơn, màu trắng hết, con nít cũng màu trắng hết. Tại sao? Vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch, là tinh khiết. Cho nên trong kinh mới gọi là bạch y cư sĩ đó, những người cư sĩ mặc áo trắng. Còn ví dụ như mình nói là ồ, làm như vậy là mình phá hoại đi cái hàng ngũ của người tu gì đó, cái đó tùy mỗi cái cách nhìn và nhớ là tùy vào cái cách sử dụng của chúng ta. Ví dụ chúng ta cho sử dụng ở mức độ nào. Ví dụ như ở đây nè, mình cho các vị cư sĩ xuất gia gieo duyên 10 ngày đắp y nông. Thì có một số mới nói thôi bây giờ con xuất gia gieo duyên xong rồi con không xả giới, con giữ cái này luôn rồi con về nhà con đắp y tụng kinh luôn được không? Pháp Hòa nói không được. Tại vì ở đây quy định là chỉ có 10 ngày và sau đó quý vị xả giới. Y này quý vị cất đem về kỷ niệm, thí dụ thôi. Nếu mà mình giữ đó rồi mai mốt mình có 100 tuổi theo Phật thì mình có thể xin cái giữ cái lá y đó đem theo người. Nhưng mà mình chỉ đắp cái này trong cái khoảng thời gian mình ở đây, mình tu 10 ngày đắp y 10 ngày. Chứ Pháp Hòa không có hề gọi là xin tạm dùng cái từ là cho phép cư sĩ các vị qua đây tu 10 ngày rồi giữ cái y đó đi về nhà rồi cứ đắp rồi đi các chùa đắp, đâu có. Phải không? Như vậy thì chúng ta mở một cái cửa phương tiện, nhưng nó cũng có cái mức độ nào thôi. Rồi sau đó các vị phải dừng lại ngay đó. Mà bây giờ có những người người ta còn làm hơn thế nữa, là người ta cho các vị cư sĩ thọ gì xuất gia gieo duyên mà đắp luôn cái y vàng. Thì cái đó mình không nói được, cái đó là phương tiện. Nhưng cái quan niệm của mình là gì? Mình phương tiện nó có chừng mực thôi. Cái y mà các vị thọ xuất gia gieo duyên, nó là cũng là cái y của các vị cư sĩ đó thôi. Bên Tàu là người ta đã, năm giới người ta đã đắp rồi. Còn cái này là mình gieo duyên mà, để khuyến khích, để khuyến khích trong 10 ngày đó. Thì Đức Phật mới nói, điều ấy có khi ông Ca Chiên Viên vì muốn độ chứ ức nhĩ mà biến hiện. Tức ức nhĩ là một người, Ca Chiên Viên là một vị tôn giả. Thì Đức Phật nói cái chuyện đó, khi thọ trai rồi, nếu muốn xả trai không cần phải cầu năm chúng để xả. Khi muốn ăn chỉ cần đến nói với một người là hôm nay xả trai, thế là trai đã được xả rồi. Nếu nói là năm ngã thì chỉ có loài người mới được giới ba la đề mộc xoa, còn bốn ngã khác không được. Chẳng hạn người ở cõi trời thì đắm đuối ham vui quá nên không được giới. Đức Phật nói năm ngã là gì? Năm ngã là gì? Tức là gọi là ngũ đạo, có khi gọi là ngũ thú. Thì cái chỗ này là gì? Thứ nhất là cõi trời, thứ hai là Atula, thứ ba là cõi người, thứ tư là địa ngục, thứ năm là ngạ quỷ, không hay là súc sanh. Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có A-tu-la. Thì năm cái cõi này thì Đức Phật nói á, cõi người là thọ giới dễ, cõi trời hơi khó. Tại vì sao? Tại ham vui, tại ham vui. Nè, chẳng hạn người cõi trời thì đắm đuối ham vui quá nên không được giới. Như trước kia, bây giờ Đức Phật muốn kể một sự kiện. Một hôm vì một đệ tử lâm bệnh nên Đại Đức Mục Kiền Liên phải lên cung trời Đao Lợi để tìm thầy thuốc Kỳ Bà xuống chữa. Kỳ Bà thật ra là cái chữ phiên âm. Tên của ông đúng ra là Vichaka Jivaka. Ông là một ông thầy thuốc thời Đức Phật rất là giỏi. Và ông là cái người thầy thuốc của vua Tần Bà Sa La. Nói chung là ngự y á, ông là ngự y của vua Tần Bà Sa La và của vua A Xà Thế. Bây giờ quý vị nào mà đi hành hương qua Ấn Độ á, Pháp Hoài nhớ là hình như là có một cái khu vực người ta nói rằng ngày xưa là ông Kỳ Bà đã trồng thuốc ở đây. Tên của ông là Jivaka và chúng ta âm lại là Kỳ Bà. Thì ông chữa lành và ông á, ông là một người ngự y nhưng mà cũng là đệ tử tu tập với Đức Phật, với các vị tôn giả. Cho nên ông có phước, ông được cái phước khi ông chết ông sanh về cõi trời. Cho nên khi đó một ngày một Kiền Liên mới có một người đệ tử bị bệnh, mà bây giờ muốn tham khảo cái vụ thuốc men nè, mới chạy lên cung trời Đao Lợi để kiếm ông Kỳ Bà để hỏi thuốc. Rồi quý vị sẽ thấy rằng ông Kỳ Bà trở mặt với ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên để tìm thầy thuốc Kỳ Bà xuống chữa. Khi lên tới nơi thì Mục Kiền Liên thấy các người cõi trời đang vui chơi trong vườn hoang lạc. Lúc đó Mục Kiền Liên dừng lại bên đường nhưng không ai để ý đến cả. Biết tại sao không để ý đến ngài Mục Kiền Liên không? Tại vì họ làm sao? Họ bận chơi, họ bận vui cho nên ông đó tới kệ ông. Kỳ Bà sao đến cả sao, Kỳ Bà ngoảnh lại trông thấy Mục Kiền Liên. Ông Kỳ Bà vẫn thấy ngài Mục Kiền Liên, liền giơ tay chào rồi cởi xe thẳng tới. Nghĩa là chỉ hello, vơ vơ về thôi đó nha. Ngài Mục Kiền Liên là trách á. Ngài Mục Kiền Liên tự nghĩ, người này trước kia vốn là đệ tử của ta, nay được hưởng phúc báo ở cõi trời và vì quá đắm say thú vui nên không còn nhớ nữa. Nghĩ xong liền dùng sức thần thông để chặn xe lại. Kỳ Bà xuống xe làm lễ Mục Liên. Bây giờ Mục Liên dùng mọi lời để trách móc. Kỳ Bà thưa rằng: Bạch ngài Mục Liên, vì trước kia ở cõi người tôi vốn là đệ tử của Đại Đức, bởi thế mới giơ tay chào hỏi, chứ ngài có thấy chư thiên làm như thế không? Thấy không? Ngày trước con là đệ tử của thầy đó, bởi bây giờ con gặp ngài con vậy là con ok lắm rồi đó. Ngài thấy đi, trên này có ai chào ngài không? Cho nên nhiều khi nói này nói lén mấy đứa nhỏ thôi. Nhiều khi ba mẹ nó gặp mấy thầy rồi kêu nó xá thầy con, lại thầy con. Cái nó giơ tay nó hai. Mẹ nói sao hai thầy? Nó đâu kệ nó đi, nó hai được rồi. Nó biết hai là mừng rồi đó. Phàm đã sinh lên cõi trời, tâm người nào cũng đắm theo khoái lạc, không được tự tại, cho nên mới thế. Bây giờ Mục Liên hỏi Kỳ Bà rằng: Tôi có người đệ tử lâm bệnh nên chữa theo cách nào? Kỳ Bà đáp: Nên nhịn ăn là tốt hơn hết. Quá ư là khoa học. Bây giờ người ta chữa bệnh người ta cũng giảm ăn, bớt ăn chứ ăn nhiều thì đâu phải tùy bệnh. Phải không? Tùy bệnh mình ăn. Không phải bệnh nào ăn cũng tốt đâu. Ví dụ như có nhiều người ta quan niệm đồ bổ như là yến nè, yến là bổ không? Người, khi người ta nghe bệnh cho người ta ăn yến vô. Nhưng mà có những cái ăn yến vô là nó tăng bệnh. Tại vì sao? Tại vì thí dụ trong người mình đã có một cái vi trùng ung thư, Ví dụ mình ung thư gan, ung thư bao tử gì đi, là lâm ví trung rồi. Thì mình ăn yến vô thì nó bổ phải không? Nhưng mà bổ cho con gì? Bổ cho con vi trùng đó. Cho nên chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi thì con vi trùng đó nó phát sinh nhiều hơn nữa, bởi vì nó được mình tẩm bổ. Mình nói mình ăn vô để bổ cơ thể, nhưng mà cái vi trùng nó bao rồi, nó đứng ngay cửa thành rồi, bao nhiêu đồ bổ tới là nó chặn, nó đốt hết trước nó ăn trước hết rồi, thành thử ra làm sao mà vô tới bên trong để chữa được. Cho nên ông Kỳ Bà ông rất là khoa học. Vậy thì quý vị mình mới thấy là đâu phải bây giờ phát minh ra chuyện là nhịn ăn, là fasting đồ. Thời Phật là đã có chuyện đó, và các vị tôn giả đã biết chuyện đó. Và đó là lý do tại sao Phật dặn là thời Phật là ăn có một cử à. Dĩ nhiên ăn một cử nó có nhiều cái nguyên do nữa, nhưng một trong những nguyên do là để chúng ta không có quá nặng nề, buồn ngủ, mỏi mệt khi tu tập. Bữa hôm chương trình lại kinh Dược Sư, Phó Hòa có thông báo trước. Cho nên rồi cái cũng như thường lệ, đại chúng ở nhà ăn bụng rồi bắt đầu đi tụng kinh. Vài ngày hôm sau lên có dịp lên chùa gặp Phó Hòa mắng vốn hết. Trời đất ơi, thầy cho lại mà thầy không báo trước. Bữa đó con ăn một bụng làm con lại muốn chết luôn. Rồi bắt đầu từ ngày hôm sau biết là sẽ có chương trình lại, bắt đầu buổi chiều là ăn ít lại mới lại được. Rồi bây giờ buồn ngủ quá thì mình làm gì đây? Thôi mình ngưng đây là hơn hết. Rồi mình dừng đây là từ sau mình học tiếp. Thưa đại chúng, tối hôm nay sau hồi hướng thì chúng ta nghỉ ngơi. Sáng ngày mai lúc 6 giờ chúng ta sẽ có giờ ngồi thiền. 6 giờ rưỡi chúng ta tiếp tục lại ngũ bách danh quan âm lễ thứ 101. Đại chúng cứ nhớ là bắt đầu từ bây giờ cho tới thứ tư ha, mỗi sáng chúng ta đều có chương trình lại quan âm. Chúc đại chúng một buổi tối an lành. Sáng ngày mai chúng ta gặp lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.